Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2024, phiên họp thứ tư của năm 2024 và phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ. Thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó chính phủ thảo luận cho ý kiến về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2023. Cũng sáng nay tại Hà Nội, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam phối hợp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 6 và chương trình Một Trái Tim, Một Thế Giới lần thứ 19. Thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị có sự tham dự của 368 đại biểu với đủ lứa tuổi, giới tính, tôn giáo, dân tộc, nghề nghiệp, là những người tiêu biểu nhất do Trung ương Hội, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Trẻ Mồ Côi, Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố lựa chọn giới thiệu đại diện cho hàng vạn người khuyết tật trẻ mồ côi và hàng trăm nhà tài trợ, mạnh thường quân, người bảo trợ tiêu biểu trong cả nước. Cũng sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Doanh nghiệp về sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA phối hợp tổ chức hội thảo doanh nghiệp về chuyển đổi số xanh, tài chính xanh hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không, còn gọi là Net Zero vào năm 2050. Hội thảo quy tụ hơn 150 đại biểu từ các bộ ngành, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tổ chức tài chính, cơ quan thông tấn báo chí tham dự trực tiếp và gần 100 đại biểu trong ngoài nước tham dự trực tuyến. Sáng nay, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố. Năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Năm nay, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp, cơ quan đơn vị địa phương, nhà trường, tổ chức rà soát, phân cấp đối tượng. Sáng nay tại phường Long Hưng, quận Ô Môn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức khởi công xây dựng 60 căn nhà nhân ái cho đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và Công giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029. Tối cùng ngày, tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật Quân dân Cần Thơ mừng Trần Trần Nam Thơ Mây năm 2024. Chương trình nghệ thuật với các tiết mục ca múa, ca cổ, hòa tấu nhạc ngũ âm, chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi người lính, Tết quân dân và ngày Tết cổ truyền dân tộc, nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Khmer. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ nghỉ hưu cho 10 đồng chí công tác trong lực lượng vũ trang thành phố. Theo các quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 điều động bổ nhiệm cho 9 đồng chí thuộc cấp phòng, chỉ huy ban chỉ huy quân sự quận huyện và các cơ quan đơn vị, đồng thời trao quyết định của Tư lệnh Quân khu cho 1 đồng chí nghỉ hưu theo quy định. Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ sáng nay, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết phương án hoãn đổi ngày làm việc 29 tháng 4 kéo dài 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 được đưa ra sau khi lấy ý kiến và tổng hợp từ 15 bộ cơ quan liên quan. Đến nay có 13 bộ cơ quan có ý kiến tham gia, 100% nhất trí với phương án do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất. Sáng nay, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 với chủ đề Du lịch Việt Nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững. Diễn ra đến ngày 14 tháng 4, VITM Hà Nội 2024 có sự tham gia của 55 tỉnh thành phố Việt Nam, 16 quốc gia và vùng lãnh thổ với trên 450 gian hàng của trên 700 đơn vị, trong đó có 25% gian hàng quốc tế. Hội chợ dự kiến sẽ đón trên 3.500 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến làm việc, chứ khoảng 80.000 khách Việt Nam và quốc tế đến tham quan mua sắm. Vụ cháy rừng xảy ra tại tiểu khu 79 rừng phòng hộ Phú Quốc vào sáng nay khiến 2.000 mét vuông rừng bị thiêu rụi. Hiện hạt kiểm lâm thành phố Phú Quốc phối hợp với cơ quan chuyên môn điều tra xác định nguyên nhân cháy. Tính từ đầu mùa khô 2024 đến nay, tại thành phố Phú Quốc, Kiên Giang đã xảy ra gần 10 vụ cháy rừng, cây tạp. Tính đến 6 giờ sáng nay, hơn 99% số phiếu được kiểm, đảng Dân Chủ DB đối lập dự kiến giành hơn 170 trong số 300 ghế tại Quốc hội. Đảng Quyền lực Nhân dân PPP, đảng cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc, được dự đoán chỉ giành hơn 100 ghế. Dù chiếm đa số ở Quốc hội, phe đối lập vẫn không thể kiểm soát hơn 2/3 số ghế, đồng nghĩa họ không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống, sửa đổi hiến pháp, luận tội Tổng thống và phế truất ông trước khi nhiệm kỳ kết thúc năm 2027. Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo và các cơ quan cấp cao bên cạnh Tổng thống Yoon Suk-yeol đã xin từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội. Hamas sẵn sàng xem xét một thỏa thuận thả tất cả các con tin đang bị giam giữ, đổi lấy việc Israel dần dần rút khỏi dải Gaza và tiến tới chấm dứt giao tranh. Theo đó, thỏa thuận sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, Hamas sẽ thả tất cả phụ nữ, dân sự, trẻ em, con tin, người già và bệnh nhân của Israel để đổi lấy phụ nữ, trẻ vị thành niên, người già và tù nhân ốm yếu Palestine với tỷ lệ 30 tù nhân Palestine cho mỗi con tin Israel. Trong giai đoạn 2, Hamas sẽ thả các nam binh sĩ và con tin dân sự nam giới để đổi lấy tù nhân. Giai đoạn này sẽ chỉ bắt đầu khi Israel cam kết ngừng bắn vĩnh viễn và rút toàn bộ quân đội khỏi Gaza. Giai đoạn thứ 3 sẽ bao gồm việc trao đổi thi thể và tái thiết toàn diện cũng như chấm dứt phong tỏa dải Gaza. Hôm qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua hiệp ước di cư và tị nạn. Theo đó, những người tới Liên minh châu Âu xin tị nạn hoặc nhập cư trái phép sẽ bị tạm giữ ngay tại biên giới để phân loại. Sau tối đa 7 ngày, sẽ hoặc được hướng dẫn xin quy chế tị nạn hoặc bị trục xuất khỏi Liên minh châu Âu và phải rời đi sau tối đa 12 tuần. Tối qua, theo giờ Mỹ, một vụ nổ súng xảy ra bên ngoài một căn hộ ở thủ đô Washington đã khiến nhiều người trúng đạn, một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Cảnh sát hiện đang truy tìm một chiếc xe khả nghi liên quan đến vụ nổ súng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.